Chúng ta đọc những kinh điển này, quan trọng nhất là phải hiểu nghĩa kinh, làm sao để tu chứng. Tính giải hành chứng. Hành là tu hành, chứng mới là chính mình. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nói đến tính giải. Trình độ tính giải đều không sâu. Vì chúng ta thuộc về học vấn ghi nhớ, thấy được từ trong kinh điển, nghe thiện tri thức giảng giải, không phải tự mình chứng được. Bởi vậy chúng ta tin rằng tính chưa đủ sâu sắc. Sao lại nói chưa đủ sâu? Vì không dám làm. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ tất cả, chúng ta không dám buông bỏ. Nguyên nhân là gì? Vì tính chưa đủ sâu. Nếu tin thật, họ sẽ buông bỏ. Thật sự minh bạch, đây là giải. Thật sự minh bạch, họ buông bỏ triệt để. Ví dụ chúng ta thường đọc trong kinh thì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta không cho tướng này là hư vọng mà coi đó là thật, không chịu buông bỏ. Trong kinh nói rất rõ ràng, huyễn tướng ở trước không hề chướng ngại. Chướng ngại là do tâm mình. Nếu tâm có tướng này là xong. Buông bỏ không phải làm tiêu diệt các tướng bên ngoài, không phải vậy. Tiêu diệt tướng trong tâm, kiến tâm vĩnh viễn khôi phục đến thanh tịnh bình đẳng giác, như vậy là đúng. Cảnh giới bên ngoài tức lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, vẫn phân biệt chấp trước. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, là học một cách vô ích, không khởi tác dụng. Vấn đề là đây. Vậy phải làm sao? Chỉ có một phương pháp là thâm nhập kinh tạng. Chứ gì phải nhớ rằng thâm nhập kinh tạng chỉ một cuốn kinh này là đủ, không cần học thêm gì khác. Muốn thâm nhập bộ kinh này, thâm nhập như thế nào? Đọc hàng ngày, đừng nghĩ đến nghĩa lý. Hoặc ngày ngày nghe, cũng đừng nghĩ gì cả. Nghe 1000 lần, đọc 1000 lần. Như vậy sẽ khai ngộ. Đây là phương pháp xa xưa. Phương pháp này rất hiệu quả. Nếu không dùng phương pháp xa xưa này, không thể nào đạt đến cảnh giới. Tuân thủ phương pháp xưa này gọi là trì giới. Nhất tâm nghe, nhất tâm tụng, gọi là tu định. Định đến trình độ nhất định, quát nhiên đại ngộ. Như vậy là diệu lý tương tức không hai, gọi là ngộ nhập. Điều này mới quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, đó là gì? Là tiếp thu thử thách. Ví dụ có người đem vật tốt đến cúng dường, tâm ta có hoan hỷ chăng? Tâm hoan hỷ là sai. Có người đến hãm hại sỉ nhục, ta có sân si chăng? Sân si là sai, không vượt qua thử thách. Vì sao nói không vượt qua thử thách? Vì hết thảy mọi hiện tượng đều là giả, hà tất phải xem nó như thật. Đến vua ca lợi các thân thể cũng không phải thật, Cho nên tâm của nhẫn nhục tiên nhân không hề lay động. Ông ta cắt thân thể, nhưng tâm Ngài bất động, Ngài đã thành Phật. Vượt qua thử thách, chúng ta chỉ một chút thử thách lập tức bị cảnh giới chuyển. Một việc không như ý, nổi sân si dài ngày, như vậy có oan uổng không chứ? Gặp việc vừa ý mình cũng vui mừng hết mấy ngày, không được. Cảnh giới vừa lay động ta bị động, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Nhất định phải tu đến cảnh giới bất động. Vậy là thành công. Vậy khi chịu tổn thương thì sao? Tổn thương thì cứ để họ tổn thương, là giả không phải thật. Ta bị người lừa lấy tiền, tiền là giả không phải thật. Đến thế gian này không mang theo đồng nào, tương lai chết đi cũng chẳng mang theo đồng nào, cần gì phải khổ sở? Sản nghiệp của mình họ muốn chiếm hữu cứ tặng cho họ. Mình có hay họ có gì khác nhau? Không có gì khác nhau. Nói cho chư vị biết, trong kinh Đức Phật dạy càng xả càng nhiều. Tại sao ta không xả? Vì không tin lời Phật. Khó khăn lắm ta mới kiếm được. Bây giờ Phật dạy ta xả bỏ, ta xả bỏ là coi như hết. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị xả bỏ tự nhiên nó lại đến, đến nhất định nhiều hơn gấp mấy lần ta xả bỏ. Càng thì càng nhiều. Xả bỏ của cải được giàu có, xả pháp được thông minh trí tuệ, ý vô ý được mạnh khỏe sống lâu. Vậy tại sao không xả bỏ? Người ta muốn mình làm điều gì, đó là người có nhân duyên, cho họ là được, rất hoan hỷ. Nếu tranh đoạt một cách vô lý cũng cho họ. Số mạng ta tuyệt đối không vì thế mà ít đi. Quả thật càng thí càng nhiều. Sau khi họ lấy đi, nói cho chư vị biết, do số mạng họ có, chỉ có bao nhiêu đó, không nhiều hơn được. Nếu số mạng không có, sau khi họ lấy được của cải đó, nhất định sanh bệnh hoạn, gặp tai vạ bất ngờ, khiến số tiền này cũng tiêu hết, họ cũng không đạt được. Họ lấy rồi hưởng thụ được gì? Dùng vào tiền thuốc trị bệnh, là hưởng thụ bằng cách này. Họ không có phước. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Nếu con người không buông bỏ tâm luân hồi, không thể thoát ly mọi ràng buộc của luân hồi,